Chương 7: Gõ cửa tình yêu. Tình yêu và bệnh ung thư, mới nghe qua Dường Thư chẳng có chút gì liên quan. Nhưng đối với trường hợp của tôi thì có. Bởi chính trong thời gian nghỉ dưỡng sau 4 đợt hóa trị, tôi đã gặp Kik, người bạn đời tương lai của mình. Vì sao hai con người xa lạ lại quyết định kết hôn và chung sống cùng nhau? Chỉ vì một lý do duy nhất, vì họ có niềm tin để xây đắp một tương lai chung. Trước đó tôi vẫn thường thắc mắc rằng liệu ai mới chính là người sẽ gắn bó cùng tôi suốt phần đời còn lại. Tôi không còn bị ung thư, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nói đúng hơn, tôi đang ở trong giai đoạn lưng chừng, chưa biết mọi chuyện sắp tới sẽ như thế nào. Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi suy nghĩ bệnh sẽ tái phát và giết chết tôi một lần nữa. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc vì một cơn đau nhói ở lồng ngực, và tôi nằm đó người ướt đẫm mồ hôi. Tôi lắng nghe nhịp thở của mình mà lo sợ. Và lần nào cũng vậy, ngay sáng hôm sau, tôi lập tức chạy ngay tới phòng bác sĩ và yêu cầu được chụp phim lồng ngực để kiểm tra. Bác sĩ Ahorn từng nói, việc hóa trị có thể có hoặc không có tác dụng. Nếu tế bào ung thư chịu tác động tích cực từ những loại hóa chất, người bệnh sẽ sống một cuộc sống khỏe mạnh bình thường. Nhưng nếu chẳng may, các tế bào ung thư tái phát, người bệnh chắc chắn sẽ chết trong vòng 3 đến 4 tháng. Mọi chuyện chỉ đơn giản có thế. Quả thật, thu xếp lại cuộc sống sau một thời gian dài nằm viện có vẻ khá phức tạp. Tôi kết thúc đợt hóa trị vào ngày 13 tháng 12 năm 1996. Một tháng sau, tôi gặp Christine Richter tại buổi họp báo tuyên bố thành lập tổ chức từ thiện và phát động cho chiến dịch chặng đua hoa hồng. Ban đầu chúng tôi trò chuyện khá khách sáo. Christine là một phụ nữ tóc vàng, dáng người cao, thanh mảnh. Mọi người thường gọi nàng với cái tên thân mật là Kik. Kik lúc ấy là trợ lý tài chính của một văn phòng quảng cáo truyền thông. Nàng được cử đến để giúp tôi tổ chức buổi họp báo. Phải thừa nhận, sự xuất hiện của Kik đã khiến cuộc sống của tôi thêm sắc màu và thi vị. Dù rằng thời gian đầu, mọi việc có vẻ không mấy suôn sẻ. Khi đó tôi chỉ nghĩ về nàng như một mẫu người phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Về sau, Kik tâm sự với tôi rằng ấn tượng đầu tiên của nàng về tôi là một thanh niên hói đầu nhưng có nụ cười rất chân thành. Mùa xuân đến, chúng tôi bắt đầu có những cảm xúc thật lạ dành cho nhau. Và khi những chiếc lá chuyển màu báo hiệu hạ về, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi lần đầu tiếp chuyện cùng nàng. Lần đó chúng tôi đã tranh cãi với nhau. Chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Kik đại diện cho một khách hàng lớn với tư cách là nhà tài trợ cho chiến dịch chặng đua hoa hồng. Và nàng cho rằng tôi đã không đủ tinh tế để làm hài lòng nhà tài trợ. Một buổi trưa, Kik tỏ ra giận dữ với một nhân viên của tôi. Khi nghe tin, tôi chợt nghĩ, cô nàng này là ai mà dám có thái độ sức sượt như vậy? Thế là tôi nhấc điện thoại và gọi cho Kik. Tôi nói, chào cô, tôi là Lance Armstrong. Cô có ý gì khi chỉ trích nhân viên của tôi như vậy? Tôi lớn tiếng với Kik. Ở đầu dây bên kia, Kik hết sức ngạc nhiên. Cô cũng nghĩ, cậu ta cư xử cứ như mình là một nhân vật tầm cỡ lắm vậy. 10 phút sau đó, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục cãi nhau. Lance, anh cần phải hiểu rằng cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Kik thở dài. Đúng, chẳng đi đến đâu cả. Tôi gằn giọng. Tôi nghĩ thế này, tốt hơn là chúng ta nên hẹn gặp và trò chuyện thẳng thắn cùng nhau. Tôi rất muốn nói chuyện với anh. Tôi dửng dưng. Được thôi, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi hẹn gặp Kik cùng vài người bạn tại một quán rượu nhỏ trong thành phố. Tôi cho rằng chúng tôi không hề cảm thấy bất kỳ một áp lực nào từ đối phương ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi trông vẫn khá xanh xao và tiều tụy. Nhưng Kik vẫn tỏ ra rất vui vẻ và hòa đồng. Sau lần gặp ấy, tôi còn mời nàng đến dự buổi họp mặt hàng tuần tại nhà tôi. Và Kik cũng đồng ý. Kể từ khi tổ chức từ thiện được thành lập, tôi cảm nhận ngày càng rõ những việc mình đã trải qua suốt thời gian điều trị. Tôi đã hoàn tất giai đoạn hóa trị và hiện tại vẫn đang đấu tranh từng ngày để tìm lại cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi phải tiếp tục tìm ý nghĩa cuộc sống cho chính mình và luôn phải cân nhắc những việc phải làm tiếp theo. Cống hiến sức mình vì mọi người, vì một ý nghĩa cao đẹp nào đó, chính là ý tưởng sống của tôi lúc này. Danh vọng và sự giàu sang không còn là điều quan trọng, bởi tôi trân trọng những tháng ngày mình đã đấu tranh chống lại bệnh tật, hơn là khoảng thời gian tôi chỉ biết dành cho sự nghiệp, chỉ vì không muốn người khác coi khinh mình. Tôi đã từng có cuộc sống khá phóng đãng và không quan tâm đến những việc đang xảy ra xung quanh mình. Những vận động viên như chúng tôi đã bị choáng ngợp với tiền tài danh vọng và đôi lúc bị chính lối nghĩ hạn hẹp của mình chi phối. Tuy nhiên, các vận động viên luôn có tinh thần cầu tiến. Chúng tôi biết cách đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chúng tôi biết cách truyền lửa đến mọi người và giúp mọi người nhận ra rằng chính bản thân mỗi người đang tạo ra những rào cản cho mình. Chúng ta có rất nhiều năng lực tiềm ẩn mà bản thân không hề hay biết, và tôi cảm thấy truyền tải thông điệp này đến với mọi người là điều cần thiết. Sự kiện nổi bật nhất trong mùa đông năm đó là việc tôi gặp Jeff Garvey, một nhà tư bản nổi tiếng ở Austin, người đã rất nhiệt tình hỗ trợ cho tổ chức của tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Một người quen đã giới thiệu Jeff và tôi với nhau. Sau đó anh mời tôi ăn trưa. Tôi lái xe tới chỗ anh. Chúng tôi trò chuyện suốt buổi trưa. Jeff cũng rất yêu thích môn đua xe đạp. Anh là một cua đơ nghiệp dư và đều đặn mỗi năm, Jeff luôn làm một chuyến chu du đến Tây Ban Nha bằng xe đạp như trong lộ trình đua của giải Camino de Santiago. Thêm một điều đặc biệt có lẽ đã tác động đến lòng nhiệt tình của Jeff là cha mẹ anh đều đã qua đời, cũng vì căn bệnh ung thư. Vài tuần sau, cũng trong một buổi ăn trưa, tôi đề nghị Jeff tham gia quản lý tổ chức do tôi thành lập. Anh vui vẻ nhận lời và đã trở thành giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Lance Armstrong. Suốt 2 tháng sau đó, tôi và Kit cùng bắt tay thực hiện cho một dự án của tổ chức. Ban đầu tôi vẫn chưa để ý nhiều đến Kit, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy bị nàng cuốn hút. Tôi yêu mái tóc vàng của nàng, yêu các cách nàng biến tấu trang phục trông rất thanh lịch và tinh tế. Đặc biệt ấn tượng đẹp nhất của tôi về nàng là nụ cười rất tươi. Tôi yêu sao mỗi khi nhìn nàng cố tỏ ra ngang ngạnh để đối phó với một kẻ bướng bỉnh như tôi. Và tôi biết, Kit cũng bắt đầu quan tâm đến tôi. Sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, không ai trong chúng tôi sẵn sàng thừa nhận những rung động dành cho nhau. Chúng tôi tổ chức buổi khai mạc cho chiến dịch chặn đua hoa hồng vào tháng 3. Mọi chuyện thành công hơn mong đợi. Kết thúc buổi khai mạc, chúng tôi đã quyên góp được 200.000 đô la. Cuộc đua mở màn bằng một bản giao hưởng của ban nhạc Wallflowers. Rất nhiều bạn bè của tôi đã đến chung vui cùng sự kiện này, trong đó có cả Miguel Indurain, Eddie Merckx và Eric Heiden. Có một sự việc xảy ra trong ngày hôm đó mà tôi không thể nào quên. Tôi ngồi tại bàn phía bên ngoài đường đua và cặm cụi ký tên cho người hâm mộ. Tôi say sưa đến không có thời gian để ngước nhìn lên xem những ai đang đứng trước mặt mình lúc đó. Một bàn tay đặt nhẹ tờ chi phiếu xuống bàn khiến tôi chú ý. Cậu muốn bao nhiêu? Chủ nhân của tờ chi phiếu lên tiếng. Ôi lạy Chúa! Tôi ngước nhìn lên đầy vẻ kinh ngạc. Đó không ai khác chính là bác Jim Hoyt đến từ Plano. Giọng nói đó tôi không thể nào quên được. Bác Jim là người đầu tiên đã giúp tôi đến với môn đua xe đạp và cũng là người đã tức giận lấy lại chiếc Camaro mà tôi rất yêu quý. Bác đang đứng trước mặt tôi cùng với vợ, dì Rhonda. Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ cuộc tranh luận gay gắt 10 năm trước. Tôi nhìn bác Jim không rời mắt. Mọi việc quá bất ngờ với tôi. Bác Jim à, cháu xin lỗi. Tôi nghĩ là tôi nợ bác câu nói đó. Lời xin lỗi được chấp nhận. Bác Jim đáp lời nhẹ nhàng. Vậy bây giờ cháu muốn bác quyên góp số tiền là bao nhiêu nào? Không, bác Jim, bác không cần phải làm như vậy. Không đâu, bác muốn giúp cháu mà. Bác làm cháu khó xử quá. 5.000 đô la được không? Tôi bật cười. 5.000 đô la là số tiền mà tôi đã bỏ ra để có được chiếc Camaro. Vâng, cháu xin nhận vậy. Bác Jim ký vội vào tờ chi phiếu và chúng tôi bắt tay nhau trong niềm vui khôn xiết. Kể từ đó, cứ mỗi năm, Bác Jim luôn đến tham dự chiến dịch chặn đua hoa hồng do tôi tổ chức. Bác rất hào phóng với những lần quyên góp dành cho tổ chức và chưa khi nào bác đòi hỏi bất cứ điều gì ở tôi cả. Trong buổi quyên góp có một nhân vật khác xuất hiện cũng khiến tôi rất quan tâm. Đó là một cô bé có mái đầu, chỉ còn lơ thơ và sợi tóc. Cô bé cũng bị ung thư. Chúng tôi nhìn nhau và trao nhau nụ cười đồng cảm. Khi tôi cúi người xuống để ký tặng cô bé, cô nói rằng cô biết tất cả mọi điều về tôi. Cô bé tên là Kelly Davidson. Sau hôm đó tôi không sao quên được hình ảnh của Kelly. Tôi cố tìm số điện thoại để gọi cho cô bé. Và rồi chúng tôi đã trở thành bạn của nhau. Lẽ ra tôi nên hiểu mình đã phải làm kiếc khi chúng tôi cố gắng tìm lý do để giải thích cho những buổi gặp sau khi chiến dịch chặn đua hoa hồng kết thúc. Chúng tôi trao đổi thư từ, trò chuyện qua điện thoại và có những buổi gặp riêng sau giờ làm việc. Kit vẫn thường xuyên đến tham gia những buổi họp mặt tại nhà tôi vào cuối tuần. Một lần, nàng đắng lại sau khi mọi người đã ra về, chỉ còn hai chúng tôi trong phòng khách. Cả hai vừa trò chuyện vừa nhâm nhi vài ly rượu. Lúc đó tôi nghĩ, mình đang làm gì thế này? Sao mình lại ngồi đây và trò chuyện với Kit? Có lẽ Kit cũng có những suy nghĩ như tôi. Cuối cùng Kit đứng dậy và nói rằng sẽ đi taxi về. Tôi liền đứng dậy và đề nghị đưa nàng về. Chúng tôi lái xe qua những con đường vắng. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Hai con tim như đã đập cùng nhịp, nhưng chưa ai trong chúng tôi thật sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm đó. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.